Báo Tuổi Trẻ ra ngày thứ Sáu, 11 tháng 10 năm 2013. Ông vẫn đang sống trong tim chúng tôi. Ông là vị tướng đại tài. Sao cháu không theo nghiệp nhà binh? Đó là câu hỏi không ít người đặt ra cho Võ Hoài Nam, 29 tuổi, cháu nội của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trao đổi với Tuổi Trẻ, anh Nam chia sẻ. Mỗi thế hệ đều có một lựa chọn khác nhau sao cho phù hợp với thời cuộc. Như ông nội tôi có lần nói, nếu không có chiến tranh, ông có thể sẽ mãi là thầy giáo dạy sử. Mọi lựa chọn có thể khác nhau về hình thức, nhưng giống nhau về bản chất. Đó là chiến đấu vì một cuộc sống tốt đẹp cho mai sau, dù là trên mặt trận nào. Nhưng cũng phải nói thêm, kinh doanh có sức hút lớn với tôi vì từ bé tôi đã muốn tự lập. Và lại, ông nội và bố mẹ luôn cho tôi hiểu không có gì đạt được dễ dàng cả. Khi tôi tốt nghiệp đại học và về nước, tôi dự định sẽ kinh doanh tư nhân. Chuẩn bị cho quyết định này, tôi hỏi ông nội, con không định vào làm cơ quan nhà nước, ý ông thế nào ạ? Ông nói, con làm gì cũng được, miễn làm giỏi, làm tốt và giúp ích được cho nhiều người. Tôi không bất ngờ với cách trả lời của ông, vì từ bé đến lớn, chưa bao giờ ông ép buộc chúng tôi làm cái gì theo ý ông cả. Phải có chí và trí. Đại tướng có hay nhắc về thời thanh niên sôi nổi của mình để truyền lửa cho con cháu. Lời nhắc nhở nào của ông cho người trẻ mà anh sẽ nhớ mãi? Ông rất ít khi nói về mình. Còn với chúng tôi, ông thường nhắc đi nhắc lại. Phải có chí và trí. Thời điểm tôi theo ba mẹ về nước, khi đó ở Hungary tôi học lớp 2, nhưng về Việt Nam lại đủ tuổi học lớp 4. Nhập học cùng các bạn, tôi khá vất vả và tỏ ra đuối hơn vì phải học tiếng, học làm văn từ đầu. Thầy cô lo lắng cho tôi, nhưng ông chỉ cười hiền. Con phải có chí và trí thì sẽ thành công. Câu nói này không phải tôi hiểu ngay, nhưng ông nhắc lại mãi, nhiều trải nghiệm hơn, tôi thấm thía thêm rất nhiều. Ông nói trí có thể học được từ rất nhiều nguồn, từ học tập, đọc sách, các mối quan hệ v.v. Còn trí thì phải tự thân vươn lên, vượt khó và vượt qua chính bản thân mình. Là cháu của đại tướng Võ Nguyên Giáp, niềm tự hào rất lớn. Nhưng hẳn anh không tránh khỏi áp lực. Anh hóa giải áp lực theo cách nào? Lại nhớ hồi tôi mới theo bố mẹ về nước, học hành phải đuổi theo các bạn. Nhiều thầy cô cứ nhắc, em là cháu đại tướng, phải cố gắng học hành cho xứng đáng chứ. Nhưng áp lực là cháu đại tướng phải giỏi, như cách các thầy cô nói không quá căng thẳng với tôi. Tôi nỗ lực theo cách để đạt mục tiêu của tương lai, chứ không phải nhìn vào những vấn đề hay khó khăn cụ thể trước mắt. Tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi tìm được học bổng du học nước ngoài. Thật ra ở đời, ai cũng có áp lực, nhưng tôi học được ở ông rất nhiều cách hóa giải nó. Ông nội có nhiều vấn đề phải suy nghĩ, nhưng ông không đem những lo lắng từ công việc về nhà. Ở bên gia đình, chưa bao giờ thấy sự căng thẳng hiện trên gương mặt ông. Không áp đặt thông tin, không giáo điều. Nhiều người nói anh quá may mắn khi có được người ông là nhân vật chính của nhiều bài học lịch sử trong nhà trường. Bài học lịch sử của đại tướng khác gì so với những kiến thức anh thu nạp từ sách vở? Sau mỗi bài học ở lớp, tôi thường về hỏi ông, là nhà quân sự nhưng ông không áp đặt thông tin. Là nhà giáo lịch sử, nhưng ông không dùng cách giảng mô phạm, giáo điều để giảng giải cho tôi chiến thắng này tiêu diệt bao nhiêu quân, diễn ra vào ngày nào, tháng nào. Có những lúc ông coi tôi như một người đồng đội. Vẽ lại sơ đồ tác chiến, lý giải vì sao phải đánh vào hướng này mà không đánh từ hướng kia. Cũng có khi ông chia sẻ, Để ra quyết định quân sự cho một chiến dịch, ông phải thức trắng bao nhiêu đêm. Cho nên, nói chuyện lịch sử, nhưng tôi học được cách tư duy của ông để giải quyết vấn đề. Bài học lịch sử vẫn không chỉ dừng ở đó. Nhiều lần về thăm các chiến trường xưa, ông đều cho tôi đi cùng. Không gian của chiến trường xưa, cảnh gặp gỡ đồng đội cũ, viếng thăm phần mộ những người đã ngã xuống, cho tôi cảm nhận sâu sắc hơn về những bài học lịch sử. Thật sự gia đình tôi rất coi trọng việc đi thăm lại các chiến trường xưa. Đại tướng ra đi là mất mát lớn không chỉ với gia đình mà với cả dân tộc. Nhiều người nói rằng nỗi đau này quá lớn. Thật sự, cảm giác mất mát không quá lớn khi ông vẫn đang sống trong tim chúng tôi. Chỉ có một điều khác là hàng ngày tôi không còn được gặp ông nữa. Hình ảnh hàng người chờ vào viếng ông không phải quá lạ lẫm. Ngay từ khi ông còn sống, rất thường xuyên có những hàng người dài chờ vào gặp ông. Trong đó có những người lính già, đi lại không còn vững. Nhưng những ngày qua, dòng người vô tận tiến về 30 Hoàng Diệu khiến cả gia đình xúc động và biết ơn. Có những đêm tôi đi dạo quanh khu nhà, 3-4 giờ sáng đã thấy người dân đứng xếp hàng. Tôi thêm hiểu vì sao ông luôn đặt tổ quốc, đồng bào lên trên hết. Về lại chiến trường xưa, ông hầu như không nhắc lại những điều mọi người nghĩ là chiến công. Ông nói ông chiến đấu vì hòa bình, luôn luôn có hai ưu tiên của ông cho chiến trường xưa là những người đã ngã xuống và đồng đội, đồng bào, những người sát cánh bên người lính trong những cuộc chiến. Theo ông đi nhiều nơi, tôi thấy ông luôn vun sới cho hình ảnh hòa bình. Ở mỗi nơi ông quay lại, những cây xanh sẽ được trồng lên với ý nguyện tạo môi trường thiên nhiên trong lành cho thế hệ kế tiếp. Cũng với mỗi vùng đất chiến tranh đã qua, ông luôn đau đáu cho công tác khuyến học. Tôi hiểu ông luôn muốn thế hệ trẻ có được sự chuẩn bị tốt nhất cả về thể chất và trí tuệ để xây dựng đất nước của thời bình. Anh nhớ về ông ở giây phút cuối thế nào? Điều hạnh phúc nhất với gia đình là ông minh mẫn và tỉnh táo cho đến tận lúc ra đi. Ít ai biết rằng, dù phải nằm viện hơn 1.500 ngày, mắt ông vẫn đạt 10 phần 10. Hàng năm, gia đình đều chuẩn bị thiệp cảm ơn của ông dành cho những người bạn thân tình đã đến chúc thọ ông, và tấm thiệp ấy năm nào cũng là chữ ký mới tinh của ông. Sinh nhật 103 tuổi, ngày 25 tháng 8 năm 2013, gia đình vẫn chuyển vào bệnh viện những tấm thiệp mọi người chúc mừng sinh nhật. Ông vẫn tự đọc tất cả thiệp mừng mà không phải nhờ ai đọc hộ. Những người đồng đội, những người lính vào thăm, ông vẫn đọc được bảng tên của từng người. Ngọc Hà ghi: Người dân nhiều nơi lập bàn thờ đại tướng. Những ngày qua, dù lễ tang đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn còn chờ đến cuối tuần, nhưng nhiều người dân đã lập bàn thờ đại tướng. Chiều ngày 10 tháng 10, trời mưa như chút nước. Vậy mà chốc chốc, giữa dòng người đi lại vội vã trên đường, vẫn có người chậm chậm tấp xe vào số nhà 934 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để thắp một nén nhang trước bàn thờ đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bàn thờ đại tướng của người bác sĩ già. Người lập bàn thờ này là bác sĩ đại tá Sái Văn Thế, 81 tuổi, một trong những thành viên của tổ y tế đặc biệt thực hiện công tác giữ gìn thi hài Bác Hồ năm 1969. Trong căn phòng ngày thường là cửa hàng bán đồ nội thất, bác sĩ Thế đã đặt trang trọng bàn thờ đại tướng Võ Nguyên Giáp với dòng chữ Hào khí trăm năm. Từ sáng ngày 10 tháng 10, khi bàn thờ vừa được lập, rất nhiều y bác sĩ đã và đang làm việc tại bệnh viện 175, nơi bác sĩ Thế công tác cho đến lúc về hưu, đến viếng đại tướng. Nhiều bạn bè của ông còn mang ảnh mình đã từng được chụp với đại tướng đến ôn lại những chuyện xưa với lòng thành kính, niềm tiếc thương vô hạn. Không những vậy, rất đông các bạn sinh viên ngành y đang thực tập tại bệnh viện 175 cũng đến thắp một nén nhang trước bàn thờ. Nhiều anh chạy xe ôm, chị bán hàng rong đi ngang qua thấy bàn thờ đại tướng cũng tấp vào thắp nhang. Bác sĩ Thế nhìn di ảnh đại tướng, giọng đầy xúc động kể: "Lần đầu tiên tôi gặp đại tướng năm 1969, khi đang làm việc tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tôi được đại tướng dặn dò rất kỹ càng về việc chăm sóc bác Hồ sao cho chu đáo nhất. Đại tướng là người rất hiền hậu, chân thành, quý mến anh em đồng chí vô cùng. Coi đại tướng như người ruột thịt." Bà Nguyễn Thị Luôn, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, ở cách nhà đại tướng 500 mét cho biết: "Từ khi bác mất, ngày nào tôi cũng qua bên đó để phụ việc nước non đón khách đến viếng. Nhưng tôi cũng lập bàn thờ riêng tại nhà để di ảnh bác lên thắp hương cho ấm cúng. Cứ nhìn lên di ảnh là bao nhiêu kỷ niệm về bác Giáp lại hiện về. Với dân vùng này, ngày bác Giáp mất, chúng tôi đau như mất đi chính người thân của mình. Chúng tôi cũng chẳng ai bảo ai, mọi người lặng thầm. Lập bàn thờ bác ở nhà mình để thắp hương hàng ngày tưởng nhớ." Ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện Lệ Thủy, Quảng Bình cho biết: "Dù ở huyện nhà có 5 điểm đặt bàn thờ cho người dân viếng, gồm nhà đại tướng, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, khối mặt trận và cơ quan quân sự huyện. Tuy nhiên, đông đảo người dân, phần lớn là các cựu chiến binh của huyện, sau khi biết tin đại tướng mất, đã đi sang ảnh, mua tượng đại tướng đặt lên trên bàn thờ gia đình họ, coi đại tướng như người ruột thịt trong nhà. Sáng ngày 10 tháng 10, tại nhà đại tướng, hình ảnh ông Trần Quốc Lâm cùng con trai học lớp 3 lặn lội tận thị xã Đồng Xoài, Bình Phước ra viếng đại tướng khiến mọi người xúc động. Phía bên trái góc áo, hai cha con ông Lâm đeo băng tang và huy hiệu có hình đại tướng. Thắp hương xong, ông Lâm dẫn con trai đi khắp gian phòng, chỉ lên những di ảnh, kể và giải thích tường tận cho con nghe. Trước ngày hai cha con ông ra Quảng Bình, gia đình ông ở Bình Phước đã làm một mâm cơm mời toàn thể anh em đến để thắp hương cúng đại tướng. Gia đình ông sang một bức ảnh lớn của đại tướng, soạn bàn thờ, hương hoa đàng hoàng như khi cha ông mất, cả gia đình ông cũng đeo băng tang. Ông Lâm nói sẽ cùng con trai ở lại Quảng Bình chờ đến ngày đưa đại tướng về nơi an nghỉ. "Tôi và dân bản thương nhớ ông nhiều lắm." Những ngày qua, hàng ngàn người dân là đồng bào các dân tộc, du khách đã đến khu di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ tại cánh rừng Mường Phăng, Điện Biên, nơi 59 năm trước là căn cứ sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, để dâng hoa kính viếng trước bàn thờ đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gần giữa trưa ngày 10 tháng 10, cụ Lù Thị Đôi, 100 tuổi, một trong những nhân chứng sống còn lại của Mường Phăng, là người em gái phụ trách vận động lương thực đưa vào căn cứ sở chỉ huy 59 năm trước, được đưa đến viếng đại tướng, tay cầm 3 bông cúc vàng. Vừa đến trước di ảnh trên bàn thờ đại tướng, cụ Đôi đã quỳ mọp xuống khóc và nói với một tràng dài bằng tiếng Thái: "Ông Giáp ơi, ông đi rồi. Hôm nay tôi mang dâng ông mấy bông hoa. Ông Giáp nhớ phù hộ cho tôi mạnh khỏe, không ốm đau gì. Có ông thì trên đời này mới có đường to đi lại, dân bản không còn khó khăn nhiều. Tôi và dân bản thương nhớ ông nhiều lắm, ông Giáp ơi." Nhóm phóng viên. Báo Công an ra ngày thứ 6, 11 tháng 10 năm 2013. Người Tây Nguyên thương nhớ đại tướng. Những ngày qua, các phương tiện truyền thông đưa tin nhiều về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vị tướng đã để lại sự yêu mến đặc biệt trong lòng con dân nước Việt và bạn bè quốc tế. Tin buồn đó tràn về các tỉnh xa. Già làng Karajang Pin, dân tộc Cờ Ho, sống dưới chân núi Lang Biang, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Nghe tin bác mất, tôi bàng hoàng quá. Người quá vĩ đại, lớn lao về mọi mặt, cốt cách, sự tài ba, danh tiếng. Mấy ngày qua, gặp ai tôi cũng muốn nói, bác Giáp mất rồi. Như một sự thông báo, sẻ chia nỗi buồn, như tiếng lòng tiếc nuối của tôi. Người về với tổ tiên, đó cũng là quy luật của đất trời. Ai cũng vậy thôi, mong người được bình yên nơi cõi vĩnh hằng. Tự thân người mãi tỏa sáng, sống mãi trong lòng chúng ta. Là người viết sách, sáng tác nhạc, làm thơ, tôi mê đọc lắm. Tôi đọc gần như hết tất cả những cuốn sách, bài báo viết về bác Giáp. Những ngày qua, báo chí nước ngoài có những bài viết ca ngợi sự tài ba của đại tướng, sánh ngang các nhà lãnh đạo quân sự lỗi lạc trên thế giới. Ông Karajang Plin đọc được báo Anh ngữ, theo phóng viên. Thật tự hào vì chúng ta được là người dân của một đất nước có những con người vĩ đại nổi tiếng khắp thế giới như bác Hồ, bác Giáp. Ông Quách Trọng Hoan, 71 tuổi, dân tộc Mường, hiện sống tại xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Như bất cứ một người dân Việt nào, tôi yêu kính bác Võ Nguyên Giáp như với bác Hồ. Bác hiền tài, đức độ, người học trò xuất sắc của bác Hồ cũng như bác vậy. Chúng ta có ngày độc lập, thống nhất đất nước, có chủ quyền tổ quốc như hôm nay là nhờ công lớn của vị tướng tài ba, lỗi lạc, Võ Nguyên Giáp. Tôi sống một mình, những ngày này tôi dán với cái tivi, theo dõi về tang lễ của tướng Giáp. Cảnh hàng ngàn người xếp hàng không kể nắng, mưa để được vào viếng bác Giáp là minh chứng cho tình cảm vô bờ bến, sự ngưỡng mộ người hiền tài như bác Giáp. Tiếc là tôi già rồi, không thể lặn lội một mình ra Hà Nội hay Quảng Bình để đưa tiễn bác được. Nhưng tôi luôn theo dõi hình ảnh bác những ngày cuối cùng này. Cái chết theo quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Với người từng lăn lộn nơi chiến trường, nhất là người chỉ huy hàng đầu của lực lượng quân đội, vì sự sống còn của dân tộc là chuyện rất đỗi bình thường, nhẹ nhàng như một giấc ngủ. Mong bác Giáp yên giấc ngàn thu, con cháu đời đời nhớ ơn người. Thiếu tướng quân đội nhân dân Việt Nam Y Block Eban, sinh năm 1921, dân tộc ED, người 6 lần được gặp bác Hồ, 2 lần gặp bác Giáp trong những năm chiến tranh. Ông Y Block Eban là đại biểu Quốc hội hai khóa 3 và 4, chủ tịch tỉnh Đắk Lắk. Ông là vị tướng đầu tiên của dân tộc Tây Nguyên. Ông đang ở tại ngôi nhà do nguyên chủ tịch nước Võ Chí Công tặng, địa chỉ khối 5, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột. Báo Công an thành phố đã có bài viết về ông. Nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, ông Eban đổ bệnh vì thương nhớ. Gặp chúng tôi, ông tâm sự. Thế là người anh cả vĩ đại của quân đội nhân dân Việt Nam đã ra đi cùng bác. Ngày bác Hồ mất, tôi đang chỉ huy một trung đội ở mặt trận Nam Lào. Nghe tin dữ, cả chỉ huy quân lính òa khóc. Giờ nghe tin bác Giáp mất, tôi nhớ, tiếc vì đã lâu không gặp được người. Mỗi năm trôi qua, cảm giác như vị anh cả mãi trường tồn cùng dân tộc. Nhưng rồi có ngày người cũng ra đi. Điểm tựa tinh thần của dân tộc bỗng chốc thấy thiếu hụt. Tướng Eban cứ lặng đi không nói nên lời. Trong câu chuyện với ông, chúng tôi càng hiểu hơn nỗi đau của một vị chỉ huy từng vinh dự được gặp gỡ và thực hiện những chỉ đạo của vị Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông Eban nói, ông rất nhớ hai lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lần thứ nhất là năm 1957, lúc ông Eban là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 120. Khi Trung đoàn đóng quân ở Nghệ An, Đại tướng bất ngờ đến thăm, bắt tay ông và nói, chúc anh nhiều sức khỏe, quyết thắng. Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng lời thăm hỏi của Đại tướng vào thời điểm lịch sử ấy như thắp thêm sức mạnh và quyết tâm cho Trung đoàn trưởng Eban trong trận chiến phía trước. Theo tướng Eban, Đại tướng ít nói và tin tưởng vào cấp dưới nên Eban biết mình phải làm gì. Đó là điều khiến ông trân trọng, rút ra được bài học từ Đại tướng và áp dụng khi giao việc cho những người mà ông chọn mặt gửi vàng. Bài học đó giúp ông gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Lần thứ hai, ông Eban gặp Đại tướng vào đúng ngày 2 tháng 9 năm 1958. Khi đó, ông đang mang quân hàm trung tá từ Nam Đàn, Nghệ An về Hà Nội dự lễ kỷ niệm Quốc Khánh và bất ngờ được mời vào phủ chủ tịch. Tại đây, ông được đích thân Bác Hồ gắn quân hàm thượng tá. Ông được Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp lần lượt bắt tay, ôm hôn thân mật. Ông vẫn nhớ như in cái bắt tay thật chặt, ánh mắt hiền từ, nhân hậu, chứa chan tình yêu mến của Bác Hồ và Đại tướng. Cả hai có quá nhiều điểm tương đồng, cả về trí tuệ, cốt cách, phong thái, lịch sử đã lưu danh tướng Giáp. Ông Eban mong muốn thế hệ trẻ sau này sẽ đọc, tìm hiểu để biết thêm về con người vĩ đại này. Tác giả Ngọc Hà. Niềm tự hào mang tên Võ Nguyên Giáp. Đã sang ngày thứ tư kể từ khi người dân cả nước chính thức được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tư gia của ông ở 30 Hoàng Diệu. Nhưng dòng người vẫn nối dài không ngớt. Đồng bào từ khắp cả nước tiếp tục tìm về Hà Nội, mong được kính cẩn nghiêng mình trước anh linh ông lần cuối. Chung dòng cảm xúc thành kính hướng tới ông, cả dân tộc như xích lại gần nhau hơn trong niềm tự hào lớn lao mang tên Võ Nguyên Giáp. Chưa bao giờ đường Hoàng Diệu lại đông đến thế, nhưng không ồn ào mà lặng lẽ, hàng vạn người nối nhau nhích từng bước nhỏ tiến vào nhà riêng Đại tướng để nói lời vĩnh biệt ông. Họ có người là cấp dưới trực tiếp của ông, có người từng được vinh hạnh tiếp xúc với ông trong thời chiến, thời bình, và cũng có cả những người chưa một lần gặp mặt nhưng đều có chung một niềm tôn kính đối với vị tướng huyền thoại của dân tộc. Sự tôn kính ấy không nằm trong ý thức mà mặc nhiên tồn tại trong mạch xúc cảm vô thức của mỗi người. Bởi thế mà khi hay tin ông tạ thế, họ hụt hẫng, họ bàng hoàng như mất đi một người thân ruột thịt của mình. Mắt còn nguyên ngấn lệ sau khi viếng Đại tướng, bác Ngô Thị Huyền, 71 tuổi, cho biết, dù bị bệnh tiểu đường biến chứng khá nặng, tóc đã rụng hết, đi đâu cũng phải có người dìu, nhưng bác vẫn nhất định phải đến viếng ông. Chỉ mong Đại tướng phù hộ cho cả dân tộc Việt Nam ngày càng lớn mạnh, không thua kém các cường quốc thế giới. Bác Huyền bày tỏ nguyện vọng, với người phụ nữ luôn phải chiến đấu với bệnh tật này, Đại tướng như một vị thánh hết lòng vì dân, vì nước. Còn cụ Nguyễn Văn Quán, cựu binh chiến trường quân khu 3, dù đã qua tuổi 90, vẫn bảo con cháu đưa đến tận nơi bái lạy anh linh vị Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mong muốn lớn nhất của cụ Quán là thế hệ sau hãy noi theo tấm gương của Đại tướng, để Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Có mặt trong đoàn đại biểu Trung đoàn 52 Tây Tiến vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà Bùi Phương Thảo, con gái nhà thơ Quang Dũng, không kìm nổi cảm xúc ứ trào lên khi nói về sự ra đi của người anh hùng dân tộc, người khai sinh ra đoàn quân Tây Tiến năm xưa. Bà Thảo bùi ngùi: "Chúng tôi mãi mãi không bao giờ quên hình ảnh người anh cả của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, người khai sinh ra đoàn quân Tây Tiến, Trung đoàn 52. Chúng tôi hứa với bác sẽ luôn tiếp nối truyền thống của bộ đội Tây Tiến." Năm lần được gặp trực tiếp Đại tướng Võ Nguyên Giáp là năm kỷ niệm không thể quên đối với chính ủy của Trung đoàn 923, tiền thân là Trung đoàn Tô Vĩnh Diện. Ánh mắt ngời lên niềm tự hào và ngưỡng mộ Đại tướng. Trung tá Phạm Hoàng Cầu cho biết: "Từ sức mạnh đoàn kết của quân và dân ta, cùng với sự chỉ huy tài tình của Đại tướng mà thế giới đã ca ngợi Việt Nam, ca ngợi Đại tướng." Theo người cựu chiến binh tuổi đã ngoài 80 này, Đại tướng luôn quan tâm, động viên đến từng chi tiết nhỏ. Một lần tới thăm Đại đội 4, Trung đoàn 923, Đại tướng nói: "Việc các đồng chí giành chiến thắng chỉ với loại máy bay MiG cổ lỗ sĩ này đã cho thế giới thấy rằng dân Việt Nam ta có gì đánh đấy và đánh cho đến khi thắng lợi mới thôi." Từng rong ruổi chiến trinh, quyết chiến trước kẻ thù hung hãn, nhưng khi đứng dưới chân dung vị Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, cựu chiến binh binh đoàn Trường Sơn Lê Long Triều, Quảng Ninh, cứ rưng rưng lệ, lòng quặn thắt. Ông Triều cho biết: "Trước bàn thờ Đại tướng, tôi không biết nói gì, chỉ biết giơ tay chào ông theo tác phong của một người lính." Với cựu chiến binh Nguyễn Vũ Minh Tiệp, cũng đến từ Quảng Ninh, ký ức về lần đơn vị ông được vinh dự đón Đại tướng về thăm là không thể nào quên. Ông Tiệp nói: "Mỗi lời dạy của vị tướng đáng kính đều được các chiến sĩ khắc cốt ghi tâm, và những mệnh lệnh của người luôn gần gũi với trái tim người lính." Vượt hơn 1000 cây số từ Bình Dương ra Hà Nội, bà Trần Thị Quỳnh Mai tâm sự: "Tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất khiến bà bùn rùn chân tay và quyết định ra ngay Hà Nội để được tự tay thắp nén hương tỏ lòng thành kính đối với vị đại tướng lừng danh. Trên bàn thờ có di ảnh bác rất tươi, rất hùng dũng. Mình kính bác như một vị cha già nên không cầm nổi nước mắt. Tiếc rằng thời gian không thể đi lùi, không kéo được tuổi thanh xuân của con người lại nên cảm thấy mình mất mát lớn quá." Bà Mai nghẹn ngào. Tài năng xuất chúng cùng phẩm cách cao đẹp của danh tướng huyền thoại không chỉ nhận được sự thán phục từ thế hệ cùng thời ông, gần thời ông hay các quân nhân. Thực tế, ông một phần không thể thiếu khi nhắc đến Việt Nam đã là thần tượng của nhiều lớp trẻ sau này, những người vốn chỉ biết ông qua sách báo và phim ảnh. Nhìn những bạn trẻ, những em nhỏ mới cấp 1, cấp 2 kiên nhẫn xếp hàng dưới cái nắng hanh khô của trời thu Hà Nội mới thấy tầm ảnh hưởng của ông rộng lớn thế nào. Sinh viên Lò Thị Lệ Trang và Hà Thị Minh cùng người dân tộc Thái quê Thanh Hóa chia sẻ: "Dù chỉ biết đại tướng qua sách vở, nhưng chúng em đến đây với tất cả niềm vinh dự, tự hào. Với mong muốn con cái luôn biết, nhớ đến một nhà cách mạng lớn của dân tộc, nhiều người đã đưa cả gia đình đến viếng đại tướng, trong đó có cả những cháu nhỏ." Tâm sự với phóng viên, anh Đoàn Khắc Sóng, tức Ngọc Khánh, nói: "Tôi muốn các con hiểu được niềm tự hào của đất nước khi có một vị đại tướng mà cả thế giới biết đến với sự kính phục. Tôi cũng muốn các cháu hiểu được truyền thống của cha anh và làm sao sống cho thật tốt, biết tự hào và trân trọng giá trị của cha ông để lại, hướng cho các cháu tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc." Nhớ lời đại tướng dặn. Từ lâu tôi định giấu kín trong lòng, không kể cho ai nghe chuyện tôi vinh dự được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng của người ở Hà Nội vào năm 2005. Cho tới khi nghe tin đại tướng qua đời, bởi một doanh nhân bình thường như tôi được vinh dự gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã là một đặc ân quá lớn rồi. Kể chuyện này ra, sợ người ta cho là mình khoe khoang. Nhưng khi phải đối mặt với nỗi buồn vô hạn và sự mất mát quá lớn này, cũng như bao người dân Việt Nam, những kỷ niệm đẹp đẽ về lần đầu tiên được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người mà tôi kính trọng và ngưỡng mộ, lại hiện về như một thước phim quay chậm, khiến tôi không thể không chia sẻ niềm tự hào của mình với tất cả mọi người. Một ngày sau khi Đại tướng qua đời, rất nhiều độc giả đến hệ thống nhà sách của doanh nghiệp chúng tôi trên cả nước. Hệ thống nhà sách mang tên Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử tìm mua các tổng tập, hồi ký, sách viết về thân thế và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khiến chúng tôi càng xúc động và tự hào về nhân cách và đức độ vẹn toàn của Đại tướng. Hôm ấy là một ngày mùa thu, vừa bước vào cổng nhà Đại tướng ở số 30 đường Hoàng Diệu, Hà Nội, chúng tôi đã thấy người trong bộ quân phục Đại tướng bạc màu ngồi trên bàn làm việc. Thấy chúng tôi, Đại tướng đứng dậy nở nụ cười hiền hậu, khiến tôi xúc động và sung sướng. Biết chúng tôi là doanh nghiệp tư nhân chuyên phát hành sách ở thành phố Hồ Chí Minh, Đại tướng căn dặn phải chú trọng in ấn và phát hành nhiều loại sách viết về đề tài lịch sử trong và ngoài nước, để người dân và các thế hệ mai sau luôn ghi nhớ đến lịch sử hào hùng của dân tộc ta. Nghe lời dặn của người, tôi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi Đại tướng không chỉ là một vị tướng tài ba đã chỉ huy quân đội ta đánh thắng hai cường quốc xâm lược, giành độc lập tự do cho dân tộc ta, mà người còn quan tâm đến những việc rất đời thường trong cuộc sống thời bình của giới kinh doanh như chúng tôi. 8 năm qua, kể từ ngày vinh dự được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi luôn ghi nhớ và làm theo lời dạy của người. Trên các kệ sách trong hàng chục nhà sách của doanh nghiệp chúng tôi, số lượng sách lịch sử đã ngày một tăng lên, và tỷ lệ thuận với con số này là số người đủ mọi tầng lớp đến tìm mua và đọc sách về đề tài lịch sử. Điều đó chứng tỏ những lời dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày nào với doanh nghiệp chúng tôi vẫn còn nguyên giá trị cho đến hôm nay. Tân Hồng ghi theo lời kể của ông Võ Thành Tân, Tổng Giám đốc Doanh nghiệp Sách Thành Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh. Báo Đời Sống và Pháp Luật, ra số 122 ngày 11 tháng 10 năm 2013. Nhớ lại cuộc trao đổi ân tình giữa Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tập thể báo Đời Sống và Pháp Luật. Phó giáo sư tiến sĩ luật sư Chu Hồng Thanh, nhà giáo ưu tú, nguyên tổng biên tập báo Đời Sống và Pháp Luật. Vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp là một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị đại tướng đầu tiên, người anh cả mẫu mực của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, một lãnh đạo kiên trung của Đảng và Chính phủ Việt Nam, đồng thời là một nhà giáo, nhà tư tưởng, văn hóa và một nhà báo lớn. Một ngày mùa thu tháng 8 năm 2002, cán bộ phóng viên báo Đời Sống và Pháp Luật có dịp may hiếm có là được đến thăm chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng nhân dịp sinh nhật lần thứ 91 của ông. Tại đây, cán bộ phóng viên báo Đời Sống và Pháp Luật đã được Đại tướng Võ Nguyên Giáp dẫn dắt, chỉ bảo tận tình. Nhờ đó, báo đã không ngừng phát triển cho đến ngày nay, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Hội Luật gia Việt Nam, tiếng nói của giới luật gia Việt Nam, góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Pháp luật phải dựa trên nền tảng đạo đức. Lúc đó, tôi với cương vị là Tổng Biên tập báo Đời Sống và Pháp Luật đã trân trọng xin ý kiến Đại tướng về nghề báo, nghề luật trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền. Bởi báo Đời Sống và Pháp Luật là tờ báo của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, có tôn chỉ là nâng cao dân trí về pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống, đồng thời phản ánh sinh động và trung thực những bức xúc của đời sống, tôn vinh những giá trị đạo đức, công lý và công bằng xã hội. quan hệ giữa pháp luật và đạo đức, giữa đức trị và pháp trị. Ngay từ trong nhận thức và xử lý những tình huống thực tế để thông tin có tính khoa học và có sức thuyết phục trên từng trang báo. Cách mạng tháng 8 thành công xây dựng nền tảng đạo đức cách mạng và pháp luật của chế độ mới, chế độ dân chủ nhân dân. Bản chất của chế độ mới là chế độ phục vụ nhân dân, pháp luật sinh ra để phục vụ nhân dân, làm cho dân được tự do, hạnh phúc và an sinh. Đạo đức của chính quyền và người cầm quyền là lấy phục vụ nhân dân làm lý do tồn tại của mình. Pháp luật có vai trò cực kỳ quan trọng trong tổ chức đời sống nhân dân. Không có pháp luật thì xã hội không nghiêm minh, không thể có công bằng xã hội và tiến bộ xã hội. Bác Hồ đã nói trăm điều phải có thần linh pháp quyền. Biện pháp thần linh chống tham nhũng và tội phạm hiện nay chính là phải có pháp luật. Nhưng pháp luật phải dựa trên nền tảng đạo đức thì mới tồn tại và có sức mạnh được. Đạo đức cách mạng đòi hỏi mỗi cán bộ, mỗi đồng chí phải sẵn sàng chịu đựng gian khổ hy sinh, quyết tâm chiến đấu vì sự nghiệp cách mạng, vì lợi ích của nhân dân, phải coi đạo đức cách mạng như phẩm chất hàng đầu và cơ bản của mỗi người và của cả thể chế mà chúng ta đang xây nên. Bác Hồ kính yêu luôn căn dặn chúng ta phải gắn bó chặt chẽ giữa đạo đức và pháp luật, giữa đức trị và pháp trị. Cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân, cũng trở thành vô dụng. Phải luôn luôn gắn liền việc giữ gìn đạo đức và giáo dục đạo đức với xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật. Nếu không đứng trên nền tảng đạo đức căn bản thì không thể nào xây dựng được một nền luật pháp phù hợp với lợi ích của nhân dân, một nền luật pháp thực sự của dân, do dân, vì dân. Pháp luật và đạo đức đều góp phần bảo vệ và phát triển các giá trị nhân văn và công lý. Cũng trong buổi gặp gỡ ấm áp này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng nhắc đến những khái niệm liên quan đến bình dân trị quốc với đức trị, pháp trị, nhân trị, kỹ trị. Trong thể chế pháp trị của nhà nước pháp quyền thì pháp luật phải độc lập và điều chỉnh cả quyền lực, phải đảm bảo sự bình đẳng trước pháp luật. Không ai có quyền sống trên pháp luật, sống ngoài pháp luật. Pháp luật giới hạn sự chuyên quyền, độc đoán và lạm quyền. Khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ từ cuối thế kỷ 20 đã làm cho một số người nghĩ đến dùng kỹ thuật để lãnh đạo, để quản lý. Thuyết kỹ trị ra đời, lấy kỹ thuật làm công cụ trung tâm nhưng lại có phần xem nhẹ nhân tố con người. Giới khoa học kỹ thuật tham gia lãnh đạo nhiều hơn là một xu hướng mới và khách quan trong quản lý nhà nước hiện nay. Tuy nhiên, không phải vì thế mà quan niệm kỹ trị thay thế đức trị và pháp trị được. Cả pháp luật và đạo đức đều góp phần bảo vệ và phát triển các giá trị nhân văn và công lý. Pháp luật quy định các hành vi được phép và hành vi bị cấm đoán, xác định cách cư xử và những hình phạt nếu có hành vi vi phạm. Các quy tắc đạo đức điều chỉnh con người bằng dư luận xã hội, bằng niềm tin, sự giác ngộ và giáo dục, sự tự giác, bằng lẽ phải và sự khoan dung, bằng bản tính hướng thiện, bằng đạo lý và lòng tốt vốn có ở mỗi con người, có sự khác nhau nhưng không nên coi là mâu thuẫn nhau. Pháp luật và đạo đức cần được bổ sung và hỗ trợ nhau. Đạo đức là gốc của pháp luật. Thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức cũng là thực hiện tốt pháp luật. Đồng thời sống và làm việc theo pháp luật chính là hành vi đạo đức. Một nhà tư tưởng dân chủ và tiến bộ lớn người Pháp là Charles de Scondat Montesquieu đã từng nói rằng: chúng ta được tự do vì chúng ta sống với dân luật, nghĩa là pháp luật của nhân dân, của đạo đức xã hội. Luật pháp là phản ánh của đạo đức và tự do, đồng thời đạo đức và tự do của mỗi người được bảo đảm bằng pháp luật. Hơn một giờ được Đại tướng Võ Nguyên Giáp dặn dò, chỉ bảo là thời gian quý giá nhất trong cuộc đời của mỗi cán bộ, phóng viên báo Đời Sống và Pháp Luật, là những bài học vô giá, trở thành một kỷ niệm không bao giờ mờ phai. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đời đời là cây đại thụ, là nhà tư tưởng, văn hóa, nhà báo huyền thoại, là người thầy vĩ đại. Báo của Hội Luật Gia có trọng trách rất lớn, góp phần bảo vệ công lý. Trước khi chia tay cán bộ, phóng viên báo Đời Sống và Pháp Luật, Đại tướng Võ Nguyên Giáp căn dặn: nhà báo đại diện cho tiếng nói của luật gia Việt Nam có trọng trách rất lớn, góp phần bảo vệ công lý và tính nghiêm minh của pháp luật. Do vậy, phải luôn chú ý trau dồi đạo đức của người làm báo pháp luật, dũng cảm đấu tranh cho lẽ phải và công bằng xã hội, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc. Việc gì có lợi cho dân thì cố gắng để làm cho được, việc gì có hại cho dân thì nhỏ mấy cũng tránh. Biết dựa vào nhân dân thì mọi công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể làm được.